Chương 33. Tôi nghe hơi ấm của ánh nắng xuyên qua cửa kính chỗ tôi đang ngồi viết nhật ký. Ngước nhìn lên, tôi thấy mặt trời đi cao ngoài cửa sổ. 6 giờ, thế là tôi đã thức suốt đêm. Lance còn ngủ say, cái chân tuột khỏi chăn, một tay ôm con khỉ, tay kia để dưới đầu. Cách ngủ của nó giống ba nó như đúc. Tôi thầm nghĩ, giống gì mà giống dữ như vậy. Tôi cũng bỗng nghe y ẩm cả người vì đã ngồi suốt đêm. Tôi hề hoài đứng lên và cảm thấy buồn ngủ quá. Nhưng tôi biết nếu tôi ngã lưng ra nằm xuống giường như thế nào, tôi cũng ngủ tới trưa. Tôi không có thì giờ để ngủ vì đã tới giờ cho Lan sẽ ăn sáng để con đi thăm ông ngoại. Khi hai mẹ con ngồi trong taxi đi tới khách sạn Prince, tôi bắt đầu nói về ba tôi cho đứa bé 5 tuổi nghe. Ông ngoại nó là một nhân viên của Bộ Ngoại giao ở Sài Gòn và bây giờ đang ở Nhật để tham dự một buổi họp quốc tế. Nó có vẻ suy nghĩ rồi cau mày nói: "Nếu ngoại Sài Gòn bây giờ thì ông phải là cộng sản." Tôi giật mình về nhận xét của một đứa bé mới 5 tuổi. Tôi phải tìm lời trấn an nó. "Lance, con nói đúng. Thế nhưng con cũng đừng quên, ông là ông ngoại của Lance và ông muốn gặp con lắm." Nó đã đáp ngay: "Lance không sợ." Tôi đã dặn dò nó: "Trong phòng ông ngoại người ta có thể ra vào vì họ làm việc với ông. Vậy con đừng nói gì đến Daddy của con nhé. Nhớ là đừng cho ai biết Daddy là phi công, vì đây là một bí mật của mình. Đừng nói cho ai biết nghe con." Lance nhìn tôi và liền nói: "Daddy của Lance có bỏ bom Hà Nội không? Mommy không biết." Lance nhỏ giọng: "Mà nói cho Lance biết đi. Lance sẽ hứa không nói cho ai biết đâu. Chừng nào mình về nhà con hỏi Daddy nha." Vừa nói tôi vừa hôn lên mái tóc của thằng nhỏ và thầm cười vì nó cũng làm ra vẻ người lớn. Có lẽ ba tôi đã đợi ở cửa hơi lâu nên tôi vừa gõ là ông đã mở cửa ngay. Sáng nay trông ba tôi có vẻ vui hơn hôm qua. Tóc ông chải gọn gàng, áo sơ mi trắng ủi thẳng nếp, cái cà vạt màu xanh sọc xám. Ba tôi xớt Lance trên tay. Tôi đi sau khép cửa lại, nhìn ba tôi hôn lên tóc Lance. Tôi nhớ lại hồi tôi còn nhỏ, ba tôi cũng hay hôn lên tóc tôi rồi nói: "Tóc con thơm như mùi bông bưởi trong vườn bà ngoại." Ba tôi nói chuyện với Lance bằng tiếng Việt. Rất may là lúc đó Lance còn nói và hiểu được tiếng Việt rất nhiều. Nó còn nói điều kiện một cách văn vẻ. Lance đề nghị ông ngoại về ở với Lance và má Lan được không? Ba tôi ôm cứng Lan vào lòng nhưng không trả lời. Lan nói thêm: "Daddy của Lan sẽ thương ông ngoại nữa. Daddy nói như vậy mà." Ba tôi vui lắm, càng ôm cứng Lan trong lòng rồi thủ thỉ bên tai nó: thank you my grandson." Lan tiếp tục dụ dỗ ông ngoại: "Bà ngoại cũng nhớ ông Lan, cũng nhớ ông lắm. Bà viết thơ cho ông mà khóc." Nói xong, Lance tuột xuống khỏi vế ông ngoại, chạy đến mặt tôi, sờ hai tay ra để đòi lá thơ mà bà ngoại nó đã viết cho ông ngoại. Tôi vui vẻ đưa cho nó, nhưng ba tôi không đọc ngay, bỏ vào túi áo, rồi lại ôm cháu mà hôn lên trán của nó. Nhìn hai ông cháu âu yếm với nhau mà tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Chúng tôi vô cùng yêu thương nhau, nhưng chỉ vì khác nhau lý tưởng, chúng tôi đã xa cách ngàn trùng, mỗi người đi một con đường riêng. Tôi đã chịu nhiều đau đớn âm thầm từ ngày miền Nam sụp đổ. Trước mắt tôi lúc này là một người cha vô cùng yêu thương chúng tôi. Thế nhưng đồng thời, ông cũng lại là một người đại diện cho những người đang nắm quyền đất nước chúng tôi, tức là những kẻ đi xâm chiếm miền Nam, tức kẻ thù của người dân miền Nam. Trong khi tôi đang đau buồn suy nghĩ như vậy thì ba tôi vẫn thản nhiên vui với cháu ngoại. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng gõ cửa. Ba tôi hơi giật mình, chau mày nhìn ra cửa, nụ cười trên môi biến mất. Ông bước ra mở cửa, một người đàn ông Việt Nam khoảng 30 tuổi cung kính chào ba tôi. Ông gọi anh ta là đồng chí, mời anh ta vào phòng rồi nói: "Tôi muốn đồng chí gặp một người đồng hương cùng làng với tôi ở Cần Thơ." Tôi hiểu ý ba tôi ngay, nên từ đó tôi gọi ông là bác Năm. Người đồng chí đó là người thông ngôn của ba tôi. Anh ta thông thạo ba thứ tiếng Nhật, Anh, Pháp. Khi anh ta thấy Lan sẽ có mặt trong phòng mà chúng tôi chưa kịp giới thiệu, tỏ vẻ bối rối, bắt tay cháu rồi nói: "Bonjour." Lan nói ngay: "You don't speak French, only speak Vietnamese English." Đầu tiên tôi thấy con tôi rụt rè mà nóng ruột. Sau khi trở lại mấy câu xã giao của anh thông ngôn về tuổi tác, học hành, Lance nhìn người thông ngôn và hỏi lại: "Cậu là cộng sản phải không?" Ba tôi và tôi đều giật mình, nhưng anh thông ngôn mỉm cười thản nhiên trả lời: "Phải." Thằng nhỏ bỗng có vẻ sợ nhích ra xa anh thông ngôn một chút, vì đang ngồi cùng trên ghế dài. Nó nhìn thẳng vào mặt anh và hỏi: "Cậu sẽ giết Lance và má Lance phải không?" Anh ta nhìn tôi, nhưng tôi nhìn xuống đất. Anh quay lại Lance: "Sao em lại hỏi như vậy?" "Má của Lance giúp mấy người chạy trốn. Người ta nói người ta sợ cộng sản, người ta chạy trốn. Lance không muốn cậu giết Lance." Ba tôi ra dấu cho tôi bảo cháu ngừng nói lại. Tôi phải hỏi hộ thằng nhỏ cái bánh croissant và ly nước cam. Nó chạy sang bàn to, nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh thông ngôn. Anh nói nhỏ ba tôi mấy câu rồi đứng dậy đi hướng về phía cửa. Lan còn nói thêm: "Lan, muốn cậu tử tế với người Sài Gòn nghe cậu. Lan có ở Sài Gòn rồi, người ta thương Lan lắm." Anh thông dịch biên hơi lúng túng, rồi bước lại gần nó, nói: "Cậu sẽ tử tế với người Sài Gòn, cháu đừng lo. Daddy của Lan sẽ là ông Mỹ. Thấy người chết ở Sài Gòn thì buồn lắm. Daddy nói cộng sản giết người ta." Người đồng chí của ba tôi nhìn tôi mà không nói được một lời, mở cửa bước ra. Ba tôi lắc đầu tỏ vẻ bực mình vì lời nói của thằng cháu ngoại 5 tuổi, rồi bảo tôi: "Ngày mai con nên đến một mình, vì sẽ có nhiều người đến đây gặp ba với nhiều việc phải làm." "Vâng, con xin lỗi ba." Ba tôi chép miệng: "Khi người lớn đầu độc con nít thì con nít không đáng trách." Tôi lắc đầu cãi: "Ba, con đâu có đầu độc nó. Con nói cho nó biết cái gì con tin là sự thật. Chừng nào nó lớn khôn, nó sẽ tự chọn lấy con đường riêng của nó. Ba dạy con trọng tinh thần cách mạng, con làm cách mạng tư tưởng. Khi con dám nhận biết cái nào hiền, cái nào ác, và con không chọn cái ác." Ba tôi im lặng rồi kéo ghế, kêu tôi ngồi vào bàn để ăn điểm tâm. Ba tôi vẫn giữ thói quen uống trà vào buổi sáng. Tôi nhớ lại hồi ở trong vùng giải phóng, sáng nào ba má tôi cũng uống nước trà trong bếp, trước bếp lửa. Ba tôi hãnh diện đã có người vợ hiền để sẵn sàng chia sẻ các nỗi khó khăn cùng chồng. Mặt ba tôi tươi hẳn lên khi tôi nhắc lại chuyện đó. Thấy ông vui, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ông rồi hỏi: "Ba có tin là con nói với ba với tất cả tấm lòng chân thành từ trái tim không?" Ba tôi gật đầu đáp: "Ba biết con chân thành, nhưng con không hiểu được những phức tạp của nhiều vấn đề chính trị." Tôi ngập ngừng một chút rồi đề nghị: "Hà Nội đã thành công trong việc xâm chiếm miền Nam, bây giờ đến lượt tụi con giành lại ba, ba nghĩ sao?" Tức thì ba tôi bật người, vội đưa tay bụng miệng tôi như sợ có ai nghe được câu nói của tôi. Ông còn kéo tôi đến gần chiếc radio, vặn to lên, ghé vào tai tôi mà nói: "Ba không muốn nghe con nói như vậy. Lần này ba bỏ qua cho con, vì con chưa hiểu ba chút nào, thế nhưng lần sau con không nên nói đến chuyện này. Tôi kinh ngạc vì cơn giận của ông. Tôi cho rằng đối với chuyện đất nước, ba tôi đã làm tròn nhiệm vụ của một người yêu nước. Bây giờ mọi chuyện đã xong, đất nước đã hòa bình, người ta có quyền nghĩ đến sự đoàn tụ gia đình. Vậy thì ba tôi trở về với vợ con là một chuyện đúng đắn, là một việc nên làm, có gì gọi là sai trái đâu. Tại sao ba tôi lại hoảng sợ, giận dữ, cấm đoán tôi nói việc đoàn tụ gia đình? Tôi thở dài nói, con bắt đầu thấy hai chiếc xe lửa chạy trên hai con đường rầy khác nhau rồi ba ơi. Sau cuộc chiến kéo dài mấy chục năm, ai cũng mơ ước được trở về với gia đình. Chỉ có một mình ba là chối bỏ con đường đó mà thôi. Ông nói với một giọng cương quyết, ba sẽ không tìm cách để thay đổi tư tưởng của con. Thì ba cũng xin con đừng chà đạp lên lý tưởng mà ba đã chọn. Tôi bật khóc vì tôi không ngờ cái hố ngăn cách giữa ba tôi và tôi lại rộng và sâu như vậy. Tôi nghẹn ngào nói, nhờ ba mà con hiểu được nỗi đau của cả một dân tộc nhược tiểu bị ngoại bang áp bức, từ đó đã phát sinh ra lòng yêu nước. Ba đã cho con nhiều thứ, nhờ ba mà lúc nào con cũng thấy có một tia ánh sáng cho quê hương, con vô cùng sung sướng. Suốt đời ba đã hy sinh cho lý tưởng của ba, bây giờ đã đến lúc ba phải được hưởng hạnh phúc gia đình để tụi con biết thêm về ba của con. Ba thấy không, mình không hiểu nhau gì hết. Ba tôi đã vui vẻ trở lại. Ba rất cảm động khi con biết quan tâm đến ba. Đó là cái danh dự của người cha. Nhưng con cái cưng của ba hãy nghe đây. Nghe để con không lặp lại lời yêu cầu đó nữa. Việt Nam rất cần tất cả những bàn tay xây dựng để hàn gắn những vết thương do chiến tranh gây ra. Phải phục hồi kinh tế để bằng với mọi người. Con nói con yêu thương Việt Nam thì con phải chia sẻ giấc mơ của ba, giấc mơ xây dựng một Việt Nam hùng cường độc lập và tên tuổi sẽ vang lừng thế giới. Tôi vẫn chưa chịu thua nên tôi nói, làm sao mà dân có thể giàu, nước có thể mạnh khi con người không có tư hữu, không có tự do, vì đảng của ba đã tước đoạt hết mọi quyền của con người. Ba chỉ hứa được với con là ba sẽ phục vụ hết sức mình để đưa Việt Nam đến hùng cường mà thôi. Rồi ba tôi đưa tay ra vắt tôi, không nói, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây là một khế ước. Ba tôi sẽ làm phận sự của ba, còn tôi không được năn nỉ ba tôi rời bỏ đảng. Đến đây ba tôi bỗng thay đổi đề tài. Thế bao giờ thì con thu xếp để cho má sang Paris gặp ba? Tôi hứa con sẽ lo việc này liền khi con về Hawaii. Má còn giận ba nhiều lắm không? Tôi ngạc nhiên vì giọng nói e ngại rụt rè của ba tôi. Giọng nói này khiến tôi nhớ đến những đứa trẻ chót lầm lỗi, muốn biết mình lỗi ít nhiều ra sao, chứ không muốn sửa chữa lỗi lầm. Hồi tụi con còn nhỏ, đời sống của gia đình thật khó khăn, má rất nhọc nhằn, nên nhiều khi má than thở, phải chi có ba tụi con ở nhà để tiếp sức với má. Ba tôi nghẹn ngào nói, con có biết không, từ ngày lấy má, ba không làm ra một xu nào hết. Má con đã gánh vác hết mọi việc trong gia đình với sự giúp đỡ của ông ngoại bà ngoại. Ba mang ơn má con nhiều lắm. Ba đã rất nhiều lần hối hận vì hồi đó ba không đưa má và các con ra Hà Nội với ba. Tôi giật mình hỏi, con tưởng đó là quyết định của má. Đúng, đó là quyết định của má. Nhưng ba có lỗi là đã không chịu thuyết phục má. Tôi cười lí lắc hỏi, ba có nghĩ là nếu cả gia đình ta ra ngoài Bắc hồi đó, tụi con bây giờ đã là đảng viên cộng sản hết rồi không? Ba tôi lắc đầu, đáp ngay bằng một giọng nghiêm nghị, không phải dễ gia nhập đảng đâu con. Anh Khôi của con không được vào đảng cũng vì hạnh kiểm, anh không phải là đảng viên. Lúc học trung học ở Bắc Kinh, anh tổ chức tuyệt thực phản đối nhà trường ngược đãi con em của cán bộ mặt trận giải phóng miền Nam. Lúc ở Hà Nội thì vừa làm vừa chơi, sang Liên Xô lo học đàn hơn là học quân sự. Đã vậy, anh con lại xin giải ngũ sau trận Hạ Lào. Tôi lo lắng hỏi,
vậy thì ba thất vọng vì anh Khôi à?
Không, anh của con chỉ không cố gắng để được vào đảng thôi, nhưng ba mừng cho sự học vấn của anh. Đối với anh, học hành là một điều quan trọng nhất.
Má la cho, lo cho anh Khôi lắm ba. Má cứ thắc mắc không biết anh ra sao, đã trở thành con người như thế nào sau những năm sống với Cộng sản. Liệu anh có còn là người con trai chân thật không? Liệu anh có còn là thằng con trai mà má thương má quý sau thời gian anh sống ở Liên Xô không?
Ba tôi vui vẻ trấn an,
má sẽ có dịp gặp lại anh con và lúc đó sẽ biết rõ.
Chúng tôi nói chuyện đến đây thì phải chia tay, vì đã đến giờ ba tôi phải đến địa điểm tập hợp đi biểu tình. Ông hứa sẽ gọi ngay sau khi trở về khách sạn. Chúng tôi dự tính đi mua sắm một vài thứ lặt vặt. Ba tôi muốn mua một cái đàn guitar làm quà cho anh Khôi. Khi ông ngoại được từ biệt, Lance mời ông tới chân khách sạn của nó. Nhưng tôi biết với tư cách của một nhà ngoại giao đâu có dễ ra khỏi khách sạn đang ở mà không có đoàn tùy tùng, kể cả thông ngôn. Trên đường trở về khách sạn, tôi ngạc nhiên khi nghe Lance nghĩ sâu xa về hoàn cảnh của tôi và ba tôi. Nó lo lắng cho thân phận của nó. Lance vừa khóc vừa nói bằng tiếng Anh, con không để đất đi của con ở xa con đâu, con sẽ khóc điên đầu luôn nếu Daddy bỏ đi xa. Nếu Daddy đi xa vì một chính nghĩa thì con cũng phải để cho Daddy của con đi. Con phải can đảm.
Hồi đó ông ngoại đi xa, Mommy có khóc không?
Nếu Daddy phải đi xa, con cũng khóc, nhưng không khóc lâu, vì Daddy nói con trai không được khóc dài.
Nghe nó nói vậy, tôi đã nghĩ đến hoàn cảnh của tôi. Ba tôi bỏ đi được 20 năm trời rồi, má tôi cũng vẫn còn khóc và vẫn còn tiếp tục khóc.
Chương 34. Tới giờ ăn chiều mà vẫn chưa thấy ba tôi gọi, nên tôi đã bảo khách sạn đem đồ ăn lên phòng. Đúng như vậy, khi hai mẹ con tôi đang ăn thì ba tôi gọi đến. Ông tỏ vẻ ra rất vui khi đã gặp được nhiều người bạn cũ, Nhật có, Mỹ có, đó là những người đã ủng hộ ba tôi trong thời chiến. Tôi thầm tự hỏi, loại người nghĩ nào mà đã làm bạn với ba tôi trong nước khi họ tham chiến ở Việt Nam. Tôi nghe giọng nói của ba tôi có vẻ mệt mỏi, nên đề nghị sáng ngày mai sẽ gặp lại để ông có thời gian nghỉ ngơi. Ba tôi đồng ý ngay. Thế nhưng đến 10 giờ đêm, ba tôi đã gọi lại. Tôi tưởng có chuyện gì quan trọng, nhưng không, ba tôi chỉ muốn nói chuyện về gia đình mà thôi. Tôi hiểu tâm trạng của ba tôi, một người xa gia đình hơn 20 năm, thèm được biết về những người thân yêu của mình ở cách quá lâu. Đến những chi tiết nhỏ nhặt về phần tôi cũng muốn biết về chú bác, cậu và các anh chị em bà con đã cùng tập kết với ba tôi ra Bắc. Tôi hỏi đến những người bạn ở trong bưng biển của ông, kể cả đồng chí Lê Đức Thọ. Cuối cùng, ba tôi nói về chuyện du lịch. Ông say sưa tả cảnh mặt trời mọc ở Scandinavia. Tôi vui vẻ cho ông biết tôi mơ ước được trở về Mông Cổ. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi tại sao lại trở về Mông Cổ. Tôi chậm rãi giải thích, vì con nghĩ chỉ có má Mông Cổ. Ông lại càng ngạc nhiên hơn, tại sao? Ba đi rồi, con phải lớn lên một mình với nhiều khó khăn. Con phải tin là con vừa mặn tinh thần lẫn thể xác. Con có đọc Thành Cát Tư Hãn, con khâm phục ông ấy. Con chưa gặp một người Mông Cổ nào, nhưng con cảm thấy con gần gũi với họ lắm. Sẽ có một ngày nào đó con sẽ đến viếng thăm cái đất nước huyền bí đó. Ba tôi im lặng
Nghe tôi nói một hơi dài rồi mới lên tiếng. Ba lại tin rằng con sẽ mê nước Nga hơn. Sáng ngày hôm sau, tôi và ba tôi đi bát phố. Tôi gửi Lance cho tùy viên chính trị của tòa đại sứ Mỹ ở Tokyo. Ông hứa sẽ cho Lance đi hồ tắm vào buổi trưa. Ba tôi được ban tổ chức đại hội cho một người hộ vệ luôn luôn đi theo sát bên cạnh. Anh ta ngồi như một pho tượng bên cạnh tài xế, mắt anh ta láo liên như một con báo. Một thành phố đối với tôi thì xa lạ, nhưng anh lại rành phố xá Tokyo, nên khi biết chúng tôi muốn mua một cái đàn guitar, anh ta đã sổ ra một tràng tiếng Nhật với tài xế. Khi chúng tôi được taxi đưa đến khu Jinja, tôi bỗng có linh cảm như mình đang bị theo dõi. Tôi thầm tự nhủ là phải thận trọng, ngó trước coi sau. Thế là tôi có cảm tưởng như mình đã là một điệp viên thứ thiệt. Tôi liền sử dụng ngay kinh nghiệm của một điệp viên. Kinh nghiệm của tôi là những kinh nghiệm mà tôi đã học được trong cuốn tiểu thuyết và phim ảnh trinh thám. Hồi đó tôi rất thích đọc sách của nhà văn Sydney Sheldon. Sau nhiều lần ngó nhanh, liếc nhìn về phía sau, tôi thấy có một người đàn ông da trắng, ăn mặc sang trọng, đi sau chúng tôi. Khi chúng tôi bước vào tiệm bán đàn, ông ta cũng vào theo. Sau khi ba tôi mua đàn, chẳng vào một tiệm giải khát, người đàn ông cũng đi vào theo sau, nhưng không mua nước uống. Khi ba tôi ngỏ ý muốn mua đồ chơi cho con nít, tôi mới biết tôi có một người chị nuôi cỡ tuổi tôi. Cha mẹ cũng tập kết ra Bắc, nhưng không biết tại sao cả hai đều chết rồi. Ba tôi đã nhận nuôi chị ở Hà Nội. Khi được ba tôi gửi đi học kỹ sư ở Liên Xô, cùng thời với anh Khôi, anh Trung và chị Thu Vân, ba tôi gả chồng chị. Gả chồng cho chị cùng một năm tôi lập gia đình với John. Nhưng tôi chưa hỏi gì thêm về người chị ruột, về người chị nuôi, thì đã thấy một người đàn ông da trắng lúc nãy xuất hiện. Lần này tôi quyết định nhìn rõ ông ta hơn. Tôi thấy ông ta có đôi mắt, mắt sắc bén màu xanh, da trắng bạch của người dân Âu Châu. Tôi đoán ông ta là thằng Tây hay là một nhân viên của KGB. Khi thấy tôi lại gần, ông lặng lặng bỏ đi. Khi ông ta rời khỏi tiệm, tôi mới biết ba tôi cũng để ý đến người ấy. Ông nói nhỏ với tôi, hình như ba con mình đang bị theo dõi. Tôi đùa, người của ba hay là của con? Ba tôi có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Sau đó chúng tôi trở về khách sạn của ba, tôi về khách sạn của tôi. Ba muốn tôi trở lại sau giờ ba tôi ăn trưa với những người trong phái đoàn. Ba sẽ không ngủ trưa hôm đó. 2 giờ tôi trở lại khách sạn Prince, gặp ba tôi. Khi bước vào phòng ông, tôi thấy ông đang ngồi cạnh một xấp giấy, trông giống như thẻ căn cước nhưng hơi lớn. Tôi tò mò cầm một thẻ lên coi thì được biết đó là giấy gọi nhập ngũ của Mỹ. Giấy này đã gửi đi vào tháng 5, vào tháng 7 năm 1969 cho một thanh niên 19 tuổi. Lúc đầu tôi nghĩ đây là thẻ động viên của một người lính tử trận. Tôi bỗng nghe một niềm thương cảm tràn ngập trong lòng. Chết cho tổ quốc, đó là một vinh dự. Nhưng tình thương ấy đã bị dập tắt ngay khi ba tôi cho biết những thẻ động viên mà ba tôi đang để trên mặt bàn là những thẻ của những tên phản chiến. Chúng nhận được lệnh nhập ngũ thì bỏ trốn, rồi gửi những thẻ trên đến tòa đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam. Tôi giận điên người khi biết chúng là những tên phản quốc. Như đổ thêm dầu vào lửa, ba tôi vui vẻ nói, điều đó chứng tỏ rằng Mỹ đã sai lầm khi tham chiến ở Việt Nam. Tôi chưa cần phân tích xem Mỹ sai lầm ở chỗ nào, nhưng tôi chợt nhận ra một sự thật làm tan nát trái tim. Đó là sự ngăn cách 2 cha con tôi quá lớn. chúng tôi gặp nhau. Chỉ để xa cách thêm mà thôi. Mỗi người đã quyết định tiếp tục đi theo con đường riêng của mình. Lẽ thường ở đời, ai không muốn ngả theo phe thắng để cầu mưu cầu danh lợi riêng cho mình. Thế nhưng tôi thì lại không. Tôi nhất định đi theo con đường của tôi. Không bao giờ tôi phản lại quốc gia, phản lại lý tưởng mà gia đình tôi đã đi theo, vì lý tưởng mà em trai tôi đã chết khi mới chập chững bước vào binh nghiệp. Tôi nghiêm giọng nói với ba tôi: hàng người phản chiến này chỉ là những tên phản quốc hèn nhát nên mới gửi những thẻ quân dịch này cho kẻ thù. Ba tôi lắc đầu: Mỹ nhảy vào Việt Nam đó là một sai lầm lớn. Những người Mỹ trẻ này đã sáng suốt nhận ra như vậy. Tôi cãi: trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ có một sai lầm tai hại và đáng trách. Đó là việc họ Vietnamization, để rút bớt quân, mặc cho một mình lực quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu chống Bắc Việt, trong khi Bắc Việt vẫn được Liên Xô và Tàu Cộng tiếp tay. Sự sai lầm này là do các chính trị gia salon của Mỹ chủ trương. Họ ngay thẳng thật thà, làm sao mà hiểu được cái lưu manh của bọn Cộng sản. Vậy, khi Liên Xô và Tàu Cộng trợ giúp khí giới cho các du kích mặt trận giải phóng để giết đồng bào, thì đó là chính nghĩa à? Ba tôi chưa kịp có ý kiến gì thì tôi đã nói tiếp: cuộc chiến này là sai lầm vì người Việt lại đi giết người Việt. Trong khi tôi đang nói thao thao bất tuyệt thì ba tôi ngồi làm thinh, nên chính tôi cũng thấy tội nghiệp ổng. Tôi thầm công nhận là ổng hiền khô. Ông nói dịu dàng: ba không muốn tranh luận với con gái cưng của ba, vì ba không bao giờ muốn thay đổi cách suy nghĩ của con. Nếu con hài lòng với niềm tin của con, tức là con đang có hạnh phúc. Cha mẹ nào mà không muốn nhìn thấy con mình có hạnh phúc? Đối với ba, gia đình là đáng quý. Ba tôi nói dịu dàng như vậy mà tôi vẫn khiêu chiến: nhưng đảng của ba còn đáng quý hơn tụi con. Ba tôi chậm rãi: đất nước là trên hết đối với ba. Con can đảm, con đã tự lập, con ok. Nói xong hai chữ ok, ba tôi cười vui vẻ. Thấy ông vui, tôi trả lời: tất cả người dân miền Nam cũng đã ok. Vợ của ba, con cái của ba đều là hình ảnh của người dân miền Nam sống đơn sơ và hạnh phúc. Chúng con không có gì khác biệt với mọi người. Những nhu cầu, những ước mơ của chúng con đều là nhu cầu và ước mơ của hàng triệu người dân miền Nam. Và mọi người cũng đã ok cho đến ngày Hà Nội đem quân xâm chiếm miền Nam. Ba tôi gật đầu. Ba biết rõ những nhu cầu của người miền Nam. Ba hứa sẽ cố gắng đem hết sức mình để đáp ứng lại những nhu cầu đó. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì ba tôi đã đề nghị: thôi, cha con mình nói chuyện khác đi. Tôi đến ngồi bên cạnh ông, ôm chặt lấy ông. Ba tôi cho biết đêm hôm qua ông đã thức quá nửa đêm để ngắm hình của gia đình. Ông khen các cháu ngoại của ông đẹp như tiên. Cuối cùng, ông ngỏ ý muốn má tôi về với ông. Chúng tôi đã bàn tính cách thức và lịch trình để đưa má tôi sang Paris. Nhiệm vụ của tôi là phải xin giấy thông hành cho má. Lúc ấy, bà chưa có giấy tờ gì cả ngoài chứng chỉ nhập cảnh tị nạn cộng sản. Nhiệm vụ của ba tôi có phần khó hơn một chút. Ông phải xin giấy tờ nhập cảnh Pháp. Ba tôi sẽ phải nhờ một vài người bạn cộng sản Pháp đang làm trong Bộ Ngoại giao ở Paris giúp. Chúng tôi đang bàn tính thì anh Thông Ngôn gõ cửa mời ba tôi đi ăn trưa. Ba tôi ngỏ ý muốn ăn ngay ở trong phòng, nhưng anh cho biết hôm nay ba tôi có khách, đó là phái đoàn của đạo Quaker từ Mỹ sang. Họ muốn gặp ông đại sứ mặt trận giải phóng miền Nam. Tôi vẫn có thói quen viết nhật ký, nhất là vào thời gian đi gặp ba tôi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhiều khi như một cơn bão, nếu không ghi lại làm sao tôi có thể nhớ hết được. Chính nhờ những dòng nhật ký này mà tôi đã hiểu được ba tôi, một nhà ái quốc chân chính nhưng đã đi lầm đường. Bao nhiêu công sức của ông đóng góp cho đất nước biến thành công dã tràng. Hồi còn nhỏ năm 1972, tôi nhận được thư của ba tôi gửi từ Ý khi ông đang đi công tác. Thư này được một người bạn ở Paris chuyển cho tôi. Trong thư viết như sau: Con yêu quý của ba, ba rất hãnh diện về gia đình ta. Tất cả đối với ba đều đáng quý và đáng phục. Ba rất thương má, đã một mình nuôi 6 đứa con trong suốt 18 năm trời ròng rã. Ba từng trách ba vì ba mà người vợ Thủy Chung, can đảm phi thường của ba, đã phải sống đơn chiếc trong một quê hương nhiều xáo trộn, điêu linh. Đối với các con, ba vẫn mơ ước được trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ cho từng đứa. Vậy mà bây giờ ba đã bỏ rơi các con, mặc cho các con lớn lên một mình với nhiều thử thách gay go. Ba chẳng bao giờ có thể quên được cái chết của Hải Vân. Ba vẫn tin rằng gia đình chúng ta sẽ có một ngày đoàn tụ, mà ngày ấy ba tin rằng không xa. Mới đây nhận được thơ của con, ba cứ thẫn thờ như người đi trong mộng, không làm được việc gì cả. Suốt đêm ba nằm mơ thấy con sang Moscow thăm ba, rồi ba lại nhớ đến chuyện đã qua, nhớ lại ngày ba ra đi mà mới có 37 tuổi. Con lúc bây giờ lên 9, Hải Vân thì lên 6, Hòa Bình thì mới có 2 tuổi, còn Minh Tâm thì mới vừa tròn 3 tháng. Hải Vân rất thông minh. Ba còn nhớ hồi nó mới 4 tuổi, một đêm ba bơi xuồng đưa nó ra giữa sông Ong Vèo để chỉ cho nó tên của các vì sao. Bỗng nó chỉ mặt trăng mà hỏi ba có biết tại sao tối nay chỉ có một nửa vầng trăng hay không. Ba trả lời là ba không biết, thì nó nói nó đã bẻ ra làm hai, một nửa vẫn trên bầu trời, còn một nửa nó đã ném xuống sông. Lúc đó em con đã cho ba thấy nó có năng khiếu về âm nhạc. Cho tới nay ba vẫn còn nhớ những ngón tay nhỏ bé của nó lướt trên mấy phím đàn mandolin mà ông ngoại đã cho các con. Ba không ngờ em con lại vắn số như vậy. Bây giờ má các con còn có thể đi thăm mộ Hải Vân hàng tuần, còn được tự do thương khóc nó, còn được nói lên nỗi đau đớn cũng như những đắng cay vì mất mát. Má con cũng còn có thể đốt hương cho nó. Trong khi đó ba thì không thể làm được gì, chỉ âm thầm giấu nỗi đau của sự mất mát trong lòng. Ba không làm sao quên được gương mặt tươi rói đầy sự sống của em con. Và bên tai của ba vẫn lúc nào cũng vang vẳng tiếng cười nói của nó. 20 năm trước ba tôi ra đi và hứa 2 năm sau sẽ trở về. Thế nhưng tình hình đất nước mỗi ngày mỗi thay đổi khiến cho gia đình tôi phải chịu đựng cảnh chia cắt. Không những chia cắt về không gian mà còn chia cắt cả về tư tưởng nữa. Nhưng tôi vẫn tin ba tôi không bao giờ có ý định dụ dỗ tôi hoặc thuyết phục tôi nghiêng về phía Cộng sản. Vì thế, khi muốn đả kích Cộng sản Việt Nam, tôi cũng phải biết vuốt mặt mà nể mũi, lựa lời để ba tôi khỏi buồn hay chạm tự ái. Khi cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời miền Nam, ba tôi cho đó là ngày trở về. Nhưng ngày đó lại chính là ngày gia đình tôi phải bỏ nước mà đi. Ba tôi nhắc đi nhắc lại với tôi rằng người Việt Nam tái lập hòa bình, đã nắm lấy vận mạng và tương lai của đất nước mình. Bây giờ là lúc chúng ta phải hàn gắn lại những vết thương do chiến tranh gây ra để xây dựng lại quê cha đất tổ. Đây không phải là trách nhiệm của riêng đảng, mà là của tất cả những người yêu chuộng hòa bình ở Việt Nam. Ai ai cũng phải đóng góp vào chương trình này. Ba của con là một trong những người được giao phó nhiệm vụ này. Nghe ba tôi nói như vậy, tôi thầm tội nghiệp cho ông, vì tôi biết cái mà ba tôi gọi là tự do chỉ là cái bánh vẽ nhằm lừa bịp mọi người. Ba tôi chắc chắn sẽ thất vọng. Có lẽ vì xa chúng tôi lâu ngày nên ba tôi có mặc cảm tình cha con phai lạc, nên cứ phải nhắc nhở: hãy thương ba, hãy thủy chung với ba như con thủy chung với dân tộc Việt Nam. Trước khi ba tôi rời Paris để đi sang Pháp, chúng tôi đã được sống những ngày thần tiên trên đất nước lạ hoắc này. Trong khi nói chuyện với ông, tôi đã phải hết sức giữ gìn ý tứ và lựa lời để khỏi làm mất lòng ông. Chẳng hạn, nếu tôi chửi cộng sản nhiều quá, tôi có thể sẽ gặp phản ứng mạnh của ông vì tôi đã xúc phạm tới tôn giáo của ông. Ở các nước tự do, chúng ta tôn trọng tín ngưỡng của lẫn nhau. Vậy thì tốt, tôi không nên đả động gì tới tín ngưỡng của ba tôi. Vì ba tôi đã coi chủ nghĩa cộng sản như là một thứ tôn giáo, mà ông lại là một người rất ngoan đạo, nên tôi biết tôi không thể để cho ông đào thoát ở lại vùng tự do với gia đình. Tôi nghĩ đến người anh có tâm hồn nghệ sĩ phóng khoáng của tôi, đó là anh Khôi. Tôi đã mấy lần xa xôi thăm dò ý kiến của ba tôi về âm mưu này, thế nhưng ông vẫn im lặng, cái im lặng thuận tình mà không dám nói ra. Thế là tôi thầm biết ba tôi cũng muốn ăn tôi ra khỏi Việt Nam. Trường hợp này tốt nhất cho ba tôi là không thấy, không nghe, không nói. Thế là tạm ổn cho ông. Anh tôi sẽ ra đi bằng cách nào? Tôi sẽ nói chuyện với Rob Hall, một nhân viên của CIA hiện đang có mặt ở Tokyo. Tôi đề nghị CIA tuyển mộ anh, với điều kiện là phải đưa anh sang Mỹ một thời gian ngắn. Vì chuyện này liên quan đến tính mạng của anh, nên tôi phải hết sức thận trọng. Tôi muốn làm chủ tình hình hơn là để CIA làm theo dự tính của họ. Nếu họ làm theo ý tính của họ, thì tôi sẽ trở thành đuôi và điếc. Mà đã đuôi và điếc thì làm sao mà có thể cứu được người con trai của một cán bộ cao cấp cộng sản. Tôi cho Rob Hall biết ý định của tôi và yêu cầu ông giúp đỡ. Tôi muốn viết cho anh Khôi một lá thư, thì CIA miễn cưỡng bằng lòng. Sau đó, ông cho biết viên kỹ sư của CIA sẽ gửi một kính để đọc microdot vào một máy tính. Trong đó sẽ gồm cả những lời chỉ dẫn để đọc microfilm. Lúc đầu, viên kỹ sư có ý định bỏ microfilm trong một máy chụp hình, nhưng tôi không chịu vì sợ rằng cán bộ cộng sản sẽ ăn cắp mất máy hình, thì cuốn phim bí mật cũng sẽ mất theo. Tôi đề nghị thay thế cái máy hình bằng một cái máy vi tính, vì lúc đó, năm 1975, chưa có cán bộ nào biết cách sử dụng máy vi tính. Loại máy này chỉ dành riêng cho các kỹ sư. Họ cũng đã đồng ý. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc làm ngày đêm không nghỉ. Tôi viết đi viết lại một cách cẩn thận, nhưng thật rõ ràng, một bức thư cho anh Khôi biết những gì em gái của anh có thể làm được nhằm giải thoát cho anh khỏi chế độ cộng sản. Tuy nhiên mọi ý định vẫn còn ở trong tay anh. Cuối cùng, ở cuối lá thư, tôi đã viết cho anh như sau: em chỉ muốn giúp cho anh đào thoát, đưa anh đến bến bờ tự do nếu anh muốn, còn quyền quyết định cũng vẫn là của anh. Em cũng xin nói rõ để cho anh hiểu rằng chúng mình không làm chuyện này vì đồng tiền, mà cũng không muốn anh phản quốc. Em chỉ muốn anh được sống tự do xong cuộc đời còn lại với má và chúng em mà thôi. Những lời dặn kín ấy tôi giấu kín trong những dòng nhạc đã mua cho anh ở phố Jinja mấy ngày sau khi ba tôi và tôi cho anh cây đàn guitar. Khi đưa túi đựng vi tính cho ba tôi đem về Việt Nam, tôi đã cẩn thận hỏi ba tôi xem có bị xét hành lý hay không, thì ông vui vẻ cho biết: không con à, không ai xét túi của ba đâu. Dù sao tôi cũng vẫn phải thận trọng vì chuyện này có thể đe dọa tới tính mạng của anh tôi và tai tiếng của ba tôi. Bây giờ tôi đã có thể thảnh thơi để viết cho anh một bức thư của một người em viết cho anh. Đây cũng là bức thơ đầu tiên tôi viết cho anh kể từ ngày tôi mò mẫm từng chữ trong quyển Tập Vỡ Lòng vào năm 1954. Tôi cho anh biết má vẫn thường hay nhắc thằng con yêu quý của má hồi mới lên năm. Với những kỷ niệm nho nhỏ này, tôi đã cố gắng tìm cách chỉ dẫn cho anh mò ra cái bí mật mà đứa em tinh quái này gửi về cho anh. Tôi bóng gió cho anh biết trong cái máy tính, giữa những sợi dây chẳng chịt, có một vết đặc biệt mà anh phải cố tìm ra. Tôi nhắc lại chuyện ngày xưa, viết một câu như sau: Hồi còn nhỏ, hồi anh 6 tuổi, ba cho anh một cây harmonica. Anh đã làm gì ngay đêm đó không? Anh có nhớ hay không? Em muốn anh hãy làm như vậy sau khi nhận được cái máy tính này. Tôi cầu trời khấn Phật cho anh có đủ trí khôn và trí nhớ để biết tôi đã nhắc lại chuyện anh lấy dao cậy cây nhạc Monica coi bên trong có gì mà đã phát ra những âm thanh thánh thót như vậy. Nếu anh cũng làm được như vậy với cái máy tính thì anh sẽ biết tôi đang hợp tác với một nhóm người có thể giúp anh trốn ra khỏi Việt Nam để sang Mỹ. Tôi cũng dặn anh là từ nay nếu nhận được quà thì anh phải tìm ngay những tin mật mà tôi đã giấu ở trong món quà có liên quan đến sự sống còn và tự do của anh. Chứ tôi không bao giờ gửi quà quắp mà không có gì ở bên trong đó. Ngày ba tôi rời Tokyo đi Paris cũng là ngày mà tôi và Lan lên đường trở về Hawaii để sửa soạn cho ngày hội ngộ của ba má tôi tại thủ đô ánh sáng, mà cũng là thủ đô của một nước đã từng giày xéo đô hộ nước tôi trong suốt 100 năm trời.